Thưa đại chúng, là hôm nay buổi học tại chùa Huệ Quang, các vị cũng quen với cái mặt của tôi nhiều quá, không cần phải dông dài. Tất nhiên là chúng ta sẽ có một cái chương trình học Phật rất là dài hạn nếu có thể được. Và những cái bài học ban đầu tôi cố gắng chia sẻ với đại chúng vài vấn đề rất là nhỏ về thực tập chánh niệm. Đây là những cái đề tài khá quen thuộc tôi đã từng chia sẻ với Phật tử ở Lộc Quyện. Tôi muốn làm cái công việc này trước hết là để chúng ta có cái dịp dừng tâm lại. Cái tâm thức rất là lao xao của mình, lâu nay mình chưa có dịp tiếp xúc nó, bây giờ có cái dịp mình dừng lại ít nhiều. Và trong cái quá trình tiếp xúc với những cái buổi chia sẻ thế này, các vị vừa nghe cái sự chia sẻ của chúng tôi, vừa xoay lại nhìn cái dòng chảy của tâm thức mình để có gì chúng ta thực tập. Và lâu dần khi cái điều kiện học Phật pháp nó thấm nhuần rất là sâu, thì chừng đó chúng ta có thể đi vào những cái văn bản rất là quan trọng của thiền tông. Chẳng hạn như chúng ta có thể đi vào kinh Pháp Bảo Đàn, và có thể đi vào các cái đoạn văn rất là hay của nhà thiền. Và tôi hy vọng rằng cái lớp học này các vị sẽ theo dõi một cách đều đặn. Thưa đại chúng, là chúng ta học Phật mà có lợi ích hay không, đó là do chúng ta có nghe Phật pháp và ứng dụng cái sự hiểu biết của mình vào cái công năng tu tập hay không nữa. Nếu mà mình chỉ nghe cho vui, thế thì nó đi trôi qua, nó không có thấm vào máu thịt của mình. Cái khả năng chuyển hóa của mình nó không đủ lớn, thì nó chỉ là một cái niềm vui nhỏ trong cuộc đời bận rộn, cho nó không có thể đẩy mình đi xa hơn. Muốn đẩy đời sống mình nó lên cao, lên xa hơn, thì bắt buộc chúng ta nghe Phật pháp tới đâu, chúng ta xoay lại nhìn vào cái dòng chảy tâm thức mình để nhận ra những cái tâm hành đang xao động. Và với cái mức độ nhận diện tâm hành của mình, thì mình có thể nhận diện ra cái nào là những cái điều mang đến ích lợi thiết thực, cái nào là cái mang đến ích lợi lâu dài, cái nào là những cái hạnh phúc gần gũi, bình dị, có điều kiện, cái nào là những hạnh phúc nó không cần cái điều kiện, nó là cái hạnh phúc tự nhiên như suối nước nó tuôn chảy từ tâm thức của chúng ta đi ra. Và tôi nghĩ rằng phần lớn đại chúng ở đây đều đã đến cái tuổi đứng bóng rồi, có khi còn nghiêng nghiêng bóng xế. Cái ngày tháng của chúng ta còn ở lại trên cuộc đời này không nhiều lắm, cho nên mình sống rất là trọn vẹn. Một ngày có mặt trên cuộc đời mình sống rất là trọn vẹn, để rồi mai kia mình sẽ đi nơi cái chỗ khác nữa. Bùi Dán có hai câu thơ rất là dễ thương: ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay. Dĩ nhiên là Bùi Dán tuy là ông nói ông ở mãi, nhưng mà ông ở đâu có bao lâu. Cuộc đời của tuổi về chiều ông rất là cực nhọc bên cái quê nhà, và đến chừng ông ra đi thì ông cũng ra đi một cách cô quạnh. Và chúng ta cũng thế, chúng ta chưa chắc gì mình có tài sản, có sự nghiệp, có người thân mà rồi mình sẽ ra đi một cách đông vầy bà con đâu. Ai cũng đến trần gian này một thân một mình, rồi ra đi khỏi trần gian này cũng chỉ một thân một mình mà thôi. Ví như người thương của mình có nhiều người đi nữa, chỉ nhiều lắm là đứng quanh giường khóc dài giọt nước mắt, rồi đâu vào đấy ngày tháng phôi pha rồi mình cũng ra đi lòng lòng trong cái cõi tử sinh, trong chẳng biết cái chỗ nào. Cho nên tôi nghĩ rằng cái quan trọng là hôm nay các vị đều đã lớn tuổi, chúng ta hãy nhìn lại cái chặng đường của mình đi ngang qua, mình thấy vui cũng có mà buồn cũng nhiều, lo lắng ưu tư cũng không có thiếu, và nó chồng chất lên cuộc đời mình cũng khá là nặng. Cho nên bây giờ là cái lúc mình phải biết rũ bỏ bớt, lo cho chính mình. Các vị đừng vướng lo cho chính mình có nghĩa là mình rất ư là tiêu cực. Thương không? Lo chính mình được, thương được chính mình là mình đã làm cho bao người xung quanh có hạnh phúc. Ta cứ nghĩ là ta làm được cái hạnh phúc cho người A, người B xung quanh, mà ta quên một điều là bản thân mình chưa hạnh phúc, thì tất cả những điều mình làm cho người xung quanh không khéo cũng là cái chuyện đem đến nhiều ràng buộc khổ đau cho nhau mà thôi, chứ không thể gọi là hạnh phúc được. Và cái điều mà chúng ta phải làm cho chính mình là điều gì ạ? Thưa chúng ta, bắt đầu làm lại một việc rất là cạn, rất là gần gũi với cuộc sống đời thường. Đó là làm thế nào mình có thể tiếp xúc được với miếng nước mình uống, với cái nhà dễ thương của mình, với đứa con trong nhà, với người thân, vân vân, tiếp xúc được như cái nhìn của mình ban sơ mình tiếp xúc, thì mình mang được hạnh phúc rất là cạn trong cuộc sống đời thường đến với mình rồi. Không biết tôi nói cái này có dư hay không. Các vị thường ngày các vị tiếp xúc với người thân, các vị có thấy là có gì lạ đối với mình không? Quen quá rồi, đã rước nhau về nhà ở tới mấy chục năm, bây giờ thấy cái mặt mắt ghét chứ đâu có gì đâu lạ, đâu có còn dễ thương được, có phải không? Nhưng mà thưa, chúng ta đừng nghĩ là người thân của mình không lạ. Ví dụ như mỗi một ngày mình tiếp xúc với mặt trời buổi sáng, mình cứ tưởng đơn thuần đấy là mặt trời buổi sáng như từng ngày. Thưa không, không hề có một buổi sáng nào giống buổi sáng nào. Và rõ ràng là nếu đi xa hơn nữa thì ta biết một điều là mình chưa hề thấy được mặt trời bao giờ. Tại sao? Từ chỗ ánh nắng mặt trời có đầu tiên cho đến hành tinh này, và để chúng ta thấy được mặt trời phải đi qua 8 phút để ánh sáng mới chạm đến hành tinh này. Và các vị thử tính là một giây đồng hồ ánh sáng nó đi qua 286.000 dặm. Và trung bình thì từ mặt trời đến đây qua 8 phút thì ta biết là bao nhiêu nghìn dặm. Cho nên mình thấy mặt trời là thấy mặt trời của 8 phút về trước, chứ không hề thấy được mặt trời như mặt trời thực hiện tại mà mình thấy. Đó là ta nói chuyện về cái vật chất bất động như mặt trời. Huống nữa là con người. Con người là một sinh vật luôn đổi thay từng phút từng giây cái hình hài, cái cơ thể vật lý này nó biến chuyển từng phút từng giây, mình đâu bao giờ nhận diện được. Tâm thức mình nó cũng đang biến chuyển từng phút từng giây, mình đâu bao giờ thấy được. Ấy thế mà ta cứ bảo rằng cái mặt kia tôi thấy cả đời, bây giờ tôi không ưa thấy nữa. Thưa nói như thế thì đâu có đúng. Một hạt bụi nó vô vàn biến mật, người ta còn khám phá mà chưa biết hết những cái dữ kiện chứa trong hạt bụi. Huống nữa là một con người. Con người là kết tinh của một sự kỳ diệu của thân và tâm. Nó là cái gì rất là tuyệt vời. Ấy thế mà mình nhìn nhau lâu rồi cái mình mặc chán. Cho nên cái điều đầu tiên của chúng ta thực tập, chúng ta tu hành, đó là chúng ta làm thế nào để con mắt mình có thể tiếp xúc được với cái ly nước, với cái bình hoa, với cái chuông, với con người. Mọi cái đều mới tinh khôi và rõ ràng như con mắt của em bé nhìn tiếp xúc với đất trời. Và thưa, có khi niềm vui nó là cái gì có sẵn trong tự thân ta, nó không phải là cái gì xa vời cần phải tốn nhiều công sức. Ta chỉ cần mở cửa kho của lòng mình ra là niềm vui có mặt. Ấy thế mà mình không thể mở cửa lòng mình ra. Đây là một cái thiệt thòi rất là lớn cho chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ là phải có điều kiện, phải có tiền, phải có của cải vật chất, phải có ngàn vạn thứ mới có hạnh phúc. Trong khi đâu biết rằng hạnh phúc là cái gì. Chúng ta chỉ cần nhận diện nó mà thôi. Nhận diện nó có mặt ở trong đôi mắt, nhận diện nó có mặt trong cái miệng này, nhận diện nó có mặt trong lỗ mũi, vân vân. Có ngàn vạn cái điều kiện để hạnh phúc. Chỉ cần nhận diện một điều là mình có hai hàm răng còn nguyên là đã hạnh phúc rồi. Có khi nào các vị thấy các vị có hai hàm răng còn nguyên hạnh phúc không? Thường quá, đâu có gì đâu, chuyện bình thường. Thưa đại chúng, là khi chúng ta còn hai hàm răng, chúng ta không thấy hạnh phúc gì cả. Mỗi sáng mình đánh răng, mình súc miệng, mình làm rất là vội vàng cho xong để mình đi. Mình đâu biết là hai hàm răng nó quan trọng vô cùng. Nó là cái điều kiện để nuôi dưỡng thân này, nó làm cho sức khỏe mình tốt lành. Rõ ràng là nó không bệnh là một hạnh phúc. Rõ ràng là nó ăn cơm, nó nghiền hạt cơm. Mỗi một cái nghiền của chúng ta nó có cái trọng lượng nặng 60 kg nghiền xuống. Các vị cứ thử nghĩ là nếu mà mình phải ép cơm bằng 60 kg từng ngày để có mà ăn, thế thì rất là cực. Trong khi trời đất cho mình hai hàm răng, nếu mình nhìn là mình đủ thấy điều kiện hạnh phúc rồi. Ấy thế mà mình có bao giờ thấy hạnh phúc đâu. Đó là đơn giản một cái điều rất là nhỏ của cơ thể. Còn nhiều cái điều kỳ diệu có mặt ở nơi đây, nơi thân và tâm này. Mình không biết nhận diện đó thôi. Nếu mà chúng ta có khả năng nhận diện thì chúng ta sẽ thấy là mình là người hạnh phúc tuyệt vời trong trần gian này. Đợi đến lúc chân đi không được, mình mới thấy là người ta đi lại thông dong là một điều hạnh phúc. Lúc đó thì muộn rồi. Phải ngồi trên xe mình lăn, hoặc là mình đẩy cái xe phía trước, mình đi phía sau chậm chậm từng bước, thì mình muốn đi những bước chân thông dong đâu có được. Và gần hơn hết là mình cứ nhìn thấy người thân trong nhà là cái điều kiện, cái điều kiện làm khó cho mình. Mình đâu biết là đây là những con người mà mình đã từng chết lên chết xuống vì họ, đã từng năm trần bảy trọc mới rước họ được về nhà. Ấy thế mà bây giờ mình nhìn nhau như thù địch. Mình không thể làm được cho đời sống của mình nó giàu có hơn, hạnh phúc hơn với cái điều kiện người kia có mặt sao? Thưa có thể lắm chứ. Mình có quyền nuôi dưỡng hạnh phúc là một sinh thể, tức là một cơ thể sống. Nó đòi hỏi thức ăn cũng giống như cơ thể này. Ta cần thức ăn để nuôi dưỡng. Nếu mình không nuôi dưỡng nó thì nó chết. Và thông thường thì chúng ta cứ đi vào cái con đường sai lầm là gì? Là cảm thấy kẻ kia là địa ngục, kẻ kia làm khổ tôi. Mà không biết rằng mọi người, mọi sự hiện diện xung quanh, nếu ta thông minh, ta mở cửa của cái kho lòng của chúng ta ra thì hạnh phúc có mặt. Có cái anh bác sĩ tâm lý trị liệu, anh tới một cái bệnh viện bên kia anh thăm. Anh thấy một anh chàng thanh niên ôm tấm ảnh một cô gái khóc và cứ kêu gào: em ơi là em ơi, tại sao em bỏ anh? Hỏi ra thì người ta bảo là anh đó không cưới được cô nàng cho nên bị bệnh tâm thần, cứ ôm tấm ảnh mà khóc miết. Qua đến một phòng khác, thấy một anh chàng, anh cũng kêu gào, anh đập đầu anh vô tường. Hỏi ra thì anh nói anh là do gì cưới được cô nàng kia về cho nên anh khổ quá, đập đầu vô tường tự giận. Chúng ta không biết là hạnh phúc nó nằm ở đâu. Một người thì cưới không được cô gái mình thương cho nên đến nỗi điên loạn và tự giận. Một người thì do gì cưới được cái người mình thương đem về rồi cũng khổ đến nỗi là đập đầu tự giận. Và thưa rõ ràng là cái điều này nó là cái mà thường xảy ra trong đời sống của chúng ta. Nó không phải xảy ra với cái điều lớn lao, đó là chọn người hôn phối. mà nó xảy ra trong những điều rất là bình thường trong cuộc sống của mình. Chẳng hạn như mình mua về được một chiếc xe hơi đẹp, những ngày đầu hạnh phúc vô cùng. Thế mà trong khoảng chừng nửa tháng sau thì hạnh phúc nó bay nó mất. Nó lại thấy hạnh phúc cắm ở chỗ chiếc xe hơi kia chứ không phải chiếc xe hơi này. Thế là mình làm hết sức của mình để dành tiền ca cẩm mua được cái chiếc xe đẹp hơn, mắc tiền hơn, có cái bản hiệu của cái hãng xe hơi bên Đức, bên Anh nó sản xuất, nó có rất là có giá trị. Thế mà đem về thì cái thời gian của mình hạnh phúc cũng không bao lâu. Và hạnh phúc là cái gì? Nó luôn di chuyển. Bữa nay nó ở chỗ này, ta đến được chỗ này thì nó lại đến chỗ khác. Và nó như cái chiếc bong bóng bay cao, đụng là nó bay, đụng là nó bay. Và cái gì mình nắm được thì cái đó đều không hạnh phúc. Các vị kiểm tra thử một đời các vị thì các vị thấy tâm thức chúng ta nó đang đi trên cái con đường này. Đặc biệt là cái con đường mà ta mơ ước hạnh phúc. Và cuộc đời, nếu mình đánh giá hạnh phúc là cái thước đo của một đời sống đúng, thì rõ ràng là đời sống mình càng ngày càng già, mình sống sai lạc chứ không đúng bao giờ. Tại sao? Tại vì khi bé thơ thì chúng ta rất là hạnh phúc. Chúng ta có thể hạnh phúc với những điều rất là nhỏ nhoi, như một viên bi chơi tối ngày không biết chán, có phải không? Một cái chiếc xe con do mình đóng không đẹp đẽ gì mình chơi tối ngày không biết chán. Và hạnh phúc với những cái người thân của mình, như với mẹ mình, với bố mình, mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi có mặt mẹ, có mặt bố. Và hầu như mọi cái hiện tượng xung quanh đối với tuổi trẻ đều là hạnh phúc. Càng lớn lên với tháng năm, mình ra đời, mình có gia đình, mình có tài sản sự nghiệp riêng, giống như là hạnh phúc nó dần dần nó chắp cánh nó bay. Càng ngày sự nghiệp mình càng lớn, đời sống mình càng giàu có về mọi mặt, giàu có tri thức, giàu có kinh nghiệm, giàu có của cải, giàu có người thân. Ấy thế mà cuộc đời chất đầy một nỗi khổ. Và như vậy thì rõ ràng là ta càng lớn, hạnh phúc càng vắng mặt. Như vậy có phải là đời sống mình nó sống chặt, sống sai lầm cái gì đó không? Chắc chắn là có gì sai lầm trong đó. Đúng nguyên tắc là phải càng lớn mình càng hạnh phúc, càng giàu có mình càng hạnh phúc. Nếu ngày xưa mình có một viên bi mình chơi được tối ngày rất hạnh phúc, thì bây giờ mình có được cái gì nó to tát hơn, chẳng hạn như có được một con chó đặc dê thì mình chơi cũng hạnh phúc vậy. Ấy thế mà không phải là con chó, mà có khi là mình sở hữu cả một con người, nhiều con người mà mình vẫn không thấy hạnh phúc là tại sao? Như vậy rõ ràng là chúng ta đã có cái gì sai lạc trong đời sống của chúng ta. Cho nên càng lớn tuổi thì hạnh phúc càng bay xa. Tất nhiên đạo Phật mở ra rất là nhiều con đường để chúng ta có thể quay về tìm được cái điều hạnh phúc trong chính tự thân. Nhưng mà cái điều gần nhất chúng ta đi vào, đó là chúng ta sẽ khai thác cái hạnh phúc của mình từ đôi mắt. Thưa, đôi mắt quan trọng lắm. Các vị thử hình dung nếu mà mình không có đôi mắt thì mình sẽ thấy bất hạnh biết chừng nào, có phải không? Ấy thế mà cái đôi mắt nó hiện diện, mình không cảm thấy cái gì tự hào và không cảm thấy cái hạnh phúc có mặt trong đôi mắt. Trong các cái giác quan của chúng ta mà trời đất trao cho, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nằm bên sâu không tính. Nhưng mà rõ ràng là khi nói đến năm cái cơ quan xúc giác để mình tiếp xúc với đất trời, với con người, thì mắt là cái điều kiện đầu tiên có mặt và chúng ta nói đến nó nhiều nhất. Ông bà ta ngày xưa mà đi coi dâu hay coi rể, người ta gọi coi gì? Có mắt. Mắt nó quan trọng như vậy. Tại sao chỉ cần coi con mắt mà ta có thể đánh giá được con người kia? Thưa, con mắt là một cái đường rất là thẳng để người ta đi vào tâm thức. Anh có thể giấu được thiên hạ về vẻ mặt, anh có thể giấu được thiên hạ về cái ăn cái mặc của anh, nhưng mà trong đôi mắt của anh nó biểu lộ tất cả tình cảm vui buồn, giận hờn, sức khỏe, cái sự duyên dáng dễ thương cùng không dễ thương, và tâm thức hiền thiện của anh nó cũng có mặt trong đôi mắt. Có phải không? Người ta có thể khám con mắt, người ta biết tật bệnh nó đến chừng nào. Người ta có thể nhìn vào đôi mắt, nhất là cái ngành công an, nó nhìn vào đôi mắt là nó biết anh nói dối hay không nói dối. Anh chỉ cần làm một việc đơn giản là anh trốn vé tàu lửa, anh lên trên tàu lửa anh ngồi, nhưng mà nó đi ngang nó biết anh là người trốn vé tàu lửa. Tại sao? Tại những cái sợ sệt bất an nó có mặt trong đôi mắt. Đôi mắt của người có gì bất an nó luôn chao đảo, luôn lay động. Và trong những cái khả năng tiếp xúc thì đôi mắt của chúng ta nó có khả năng tiếp xúc rất là kỳ diệu. Các vị ai cũng từng qua cái tuổi trưởng thành, các vị cũng từng bị những cái đôi mắt nhìn mình cái mình rớt tim rồi chứ. Thì rõ ràng là cái năng lực của đôi mắt rất là kỳ lạ. Người ta chưa nói lời nào, người ta chưa có dùng cái gì đụng mình, nhưng mà ta nhìn thôi là tim mình nó nhảy đùm đợp rồi. Thì rõ ràng đôi mắt là cái con đường rất là ngắn để nó đi vào tâm thức con người. Và cũng có những đôi mắt không cần nhiều, chỉ nhìn thôi là tình bạn bè cắt đứt, chỉ nhìn thôi là bao nhiêu hận thù nó chan chứa trong lòng. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta đi vào đôi mắt để các vị thấy nó rất là quan trọng. Chẳng hạn như cái tuổi bé thơ, các vị cứ nghĩ là mình treo một cái chùm vải đỏ trên cái nôi của em bé, thì mắt của em bé nó rạng rỡ, nó tinh khôi, và nó có thể thò tay nó chơi với cái chùm vải đỏ kia cả một ngày trời. Nó không buồn khóc lóc trừ khi nó khát sữa mà thôi. Và bây giờ chúng ta càng ngày càng lớn rồi thì cái đôi mắt của mình nó tiếp xúc với ngàn vạn sắc màu đẹp hơn cái chùm vải đỏ kia biết mấy. Ấy thế mà cái niềm vui nó đến với mình một thoáng chốc rồi nó đi qua. Thì cái điều gì làm nên sự khác biệt của đôi mắt trẻ thơ hạnh phúc và cái đôi mắt của người lớn dễ nhàm chán như vậy? Thưa, cái điều gì nó làm nên sự khác biệt này? Và tôi xin nói thêm là cái sự khác biệt tuy nhỏ nhưng mà nó đánh giá được cái phẩm chất hạnh phúc của đời sống con người. Chỉ cần một chút khác biệt về đôi mắt thôi, chỉ cần một chút khác biệt về cái nhìn thôi, là cái phẩm chất của đời sống, cái điều kiện của hạnh phúc nó có mặt hay không có mặt rồi. Và như vậy thì cái gì làm nên cái căn bản khác biệt kia? Thưa, cái điều này nó nằm ở bên sau của tâm thức. Bé thơ mình nhìn mình chưa có định danh, mình nhìn mà tiếp xúc rất là trực tiếp mà chưa hề qua cái lăng kính của ý thức là một, của cái khả năng nói thầm trong trí là hai. Bây giờ mình nhìn tức khắc là mình thấy cái gì trước? Mắt chạm với sắc màu. Cái sát na thứ hai nó có mặt, đó là cái khả năng gọi tên từng món. Sau cái gọi tên thì cái gì tiếp tục? Cái ấn tượng và những cái kỷ niệm của quá khứ, mình tức khắc phủ trùm lên cái sự vật đó, cái con người đó. Cho nên mình chưa hề tiếp xúc được với bất cứ ai, bất cứ cái sự vật nào bằng đôi mắt trẻ thơ trực tiếp để có niềm vui cả. thưa tôi có một cái mặt dây chuyền Đức Quan Thế Âm rất là đẹp. Dĩ nhiên nó không đáng giá là bao nhiêu, nhưng mà do thầy bổn sư tặng nhân cái ngày kỷ niệm lễ xuất gia giáp năm, và tôi mang nó theo, trân trọng nó như là cái của quý của một cô gái được bố mẹ hồi hôn vậy đó. Tức là bố mẹ cho mình về với chồng, cho nên mình mang nó suốt cả một cuộc đời mình rất là trân trọng. Lên thành phố học ở chung một người bạn, một hôm đi tắm mình cởi ra, mình để mình sẽ ướt, vô tắm rồi đi ra thấy mất tiêu. Nhìn tới nhìn lui thì không có ai, chỉ có mình và người huynh đệ. Nói ra thì cũng rất là khó, tại vì có ai mà nhận mình là ăn trộm đâu. Cho nên mình nói người kia thì chưa chắc gì người ta đã nhận, mà không nói thì trong bụng mình nó rất là tức. Và ngay lúc bấy giờ thì mình nhìn thấy rõ ràng cái vị huynh đệ kia có cái nét rất là ăn trộm. Mắt của ông nhìn cũng láo liên, ông đi cũng xè xè giống như kẻ trộm. Ông đi vô đi ra, ông ngó mình, rồi ông ngồi thấy cái tướng của ăn trộm. Mình mất cùng một lúc hai món. Cái món củ quý của mình mang đã mất, rồi mất luôn cả cái tình bằng hữu. Tự nhiên mình nhìn thấy người kia mình rất là thù hằn, xót xa trong bụng và rất là thù hằn. Và lây quay chừng khoảng mất chừng 4 tiếng hồ sau, chợt thò tay vào túi, nó còn đây. Và tự nhiên cũng cái con người đó, cũng họ đi như vậy, họ ngồi như vậy, họ nói như vậy, ấy thế mà nhìn thấy không phải là tướng ăn trộm nữa. Trước đó lúc mà chưa thò tay vào túi thì mình thấy cái gì cũng là ăn trộm cả. Thấy ảnh ho tiếng mình cũng thấy cái tướng ăn trộm, và thấy ảnh cười cái mình thấy cái nụ cười rất là điểu giả. Nhưng mà tới chừng thò tay vào túi thì mình cũng nhìn con người đó bằng con mắt này, con người kia cũng thế, không đổi thay gì. Ấy thế mà nó khác nhau như một trời với vực. Từ cái điều nhỏ nhoi này, chúng ta chiêm nghiệm rằng mọi việc mà mình tiếp xúc, các vị thấy rõ ràng là gì? Mắt của mình nó có khả năng kỳ diệu, không sao? Nó dán nhãn được trên sự vật, trên con người. Nó có thể làm cho người kia trở thành ăn trộm, và nó có thể làm cho người kia trở thành bằng hữu tốt. Nó có thể nhìn một bông hoa để hạnh phúc, và nó cũng có thể nhìn một bông hoa nó thấy không có gì hạnh phúc cả. Và thông thường tuổi chúng ta đã lớn, đi ngang qua cuộc đời, trải nghiệm nhiều, chúng ta thường có một cái khuynh hướng là nhìn mọi vật bằng cái tâm thức rất là dửng dưng, rất là lơ là, và hầu như chưa bao giờ mình nhận diện được, mình tìm được cái niềm vui trong cái điều kiện mà mình đang có. Mình nghĩ là cái hạnh phúc và cái niềm vui nó phải là cái gì ở ngoài kia, bên ngoài, và bao giờ mình thủ đắc được nó mới cho mình niềm vui và hạnh phúc. Mình đâu biết là tất cả cái gọi là niềm vui, cái là hạnh phúc của cuộc đời, nó không phải là cái bên ngoài, nó không phải là những cái điều kiện mình thủ đắc nhiều của cái vật chất, hay là thủ đắc bất cứ cái gì khác. Mà hạnh phúc và niềm vui nó là cái gì? Tự mình mở cửa ở bên trong để cho nó chảy ra, để cho nó có mặt mà thôi. Và trở lại vấn đề cái hạn chế của đôi mắt, thưa đại chúng là càng lớn, tri thức của mình có khi càng nhiều, thì cái sự hạn chế của mình đối với sự tiếp xúc nó càng nhiều hơn theo cái tỷ lệ thuận của tri thức phát triển. Lần đầu tiên mình tiếp xúc với hoa hồng, mình thấy nó tuyệt vời làm sao, đẹp làm sao, màu sắc của nó không có thể có cái gì so sánh được. Ấy thế nhưng mà khi được người ta giải thích cho hoa hồng là thế này, hoa hồng là thế kia, nó có bao nhiêu loại, nuôi bằng cách nào, tỉa tắm ra sao để có bông hoa, lần sau thì mình tiếp xúc với hoa hồng mình nói, ồ cái này tôi biết rồi, nó tên là vậy, tên là kia, người ta trồng bằng cái phân gì, muốn làm cho nó có bông thì phải làm thế nào. Và tự nhiên những cái kỳ diệu của bông hoa và cái khả năng tiếp xúc của mình để có mặt hạnh phúc không còn nữa. Và như vậy rõ ràng là do cái gì nó áp đặt lên? Do cái khả năng của tri thức, có phải không? Mà nói gần hơn có nghĩa là do cái gì? Tri thức là cái danh từ nó khá là khái quát. Nói gần hơn là cái khả năng nói lầm thầm của ý thức này, nó diễn đạt. Tôi nhìn một người bạn, tôi thấy người bạn dễ thương, hoặc tôi thấy người bạn là kẻ trộm. Do cái gì nó sai sử? Do khả năng nói lầm thầm này. Không hề có cái sự tiếp xúc nào mà không có khả năng nói lầm thầm này nó chen vào cả. Có phải không? Cái phút giây mà mình nhìn sự vật đầu tiên thì không hề có khả năng nói thầm. Những cái suy tư của mình là khả năng nói thầm thôi. Khả năng nói lầm thầm của tâm thức, gọi đó là ý thức. Không hề có cái nhìn nào đối với cảnh vật, đối với con người mà không có khả năng nói thầm này chen vào. Tôi nhìn người bạn, tức khắc trong tâm thức tôi nó nổi lên một tràng. Coi cái tướng này, cái tướng giống hoàng trợn kìa. Một câu nói ngắn nó có mặt. Thế là cái câu nói thứ hai nó tiếp diễn, nó đúng rồi. Trước khi mình đi tắm mình thấy ảnh đã rình mò ngoài cửa rồi. Cái mình nói tiếp thêm câu thứ ba là cho nên khi mình đi ra mình thấy ảnh đi một cách rất vội vàng. Như vậy là ảnh lấy cho ai? Mình xác định 100%. Và chúng ta nên biết một điều là cái niềm vui của mình, nỗi buồn của mình, nỗi hận của mình, vân vân, nó được cấu tạo bằng cái khả năng nói thầm thầm, chứ có gì lạ đâu. Có phải không? Khả năng nói thầm thầm thì trong đạo Phật gọi nó là gì? Là vọng thức, là vọng tâm, là ý thức, vân vân. Mà cái khả năng này nó đặc biệt là nó luôn luôn hiện diện bất cứ lúc nào. Khi ta nhìn cái bông, khi ta nhìn chai nước, khi ta nhìn con người, nhất là nhìn con người, thì khả năng nói thầm này nó càng khởi một cách mãnh liệt và liên tục. Ta nhìn thấy cái đôi vợ chồng của anh chị kia đang đi thông dong ngoài phố, xem chừng có vẻ hạnh phúc. Và nếu mình để ý kỹ là mình thấy có một người đối diện đi ngược đường, mới vừa đi phất ngang người chồng, mới vừa quay mặt ngó theo, thì người vợ từ cái mặt của một đóa hoa hồng trở thành không biết cái đóa hoa gì nữa, xa thầm xuống. Người ta gọi là mặt một đống. Và cái đó là cái rất là bên ngoài chúng ta có thể nhận diện được. Nhưng mà các vị đâu có biết rằng ở bên trong nó có ngàn vạn câu nói cùng đồng thời xô ra cùng một lúc, và mình không có khả năng kiểm soát được. Nó nói nhiều lắm. Nói chẳng hạn như nếu mà tôi là người đàn bà thì tôi thấy mà ông quay là ông nhìn cái người con gái đẹp kia thì tôi nói gì? Dễ giận, dễ tức. Mặt mình đây mà không có, có cái mặt của con mẹ kia. Mà rõ ràng có khi cái mặt mình cả một ngày mình rất là sầu não, mình không có niềm vui, không có hạnh phúc. Ông đi làm về, ông vừa thấy mặt mình, ông sợ gần chết, ông muốn đi ra chứ không muốn, không dám vô ăn cơm nữa. Và biểu ông phải ngó mặt mình, thế thì còn cái nỗi khổ nào lớn hơn. Cho nên ra đường thấy mặt người lạ, ông điếc căng. Đời sống vợ chồng mình giống như là gì? Giống như cảnh sát đi kèm kẹp một bên rất là nghiêm trọng. Và không cho phép có một cái không gian để ông thở nữa. Đừng nói chuyện là có không gian để ông bơi lội. Rõ ràng là bên ngoài chúng ta nhìn thấy những hiện tượng bé nhỏ như vậy. Nhưng mà cái điều tôi muốn nói bên trong là cả một cái kho dự trữ của ý thức, nó hoạt dụng nhanh vô cùng. Trong một tích tắc đồng hồ, ngàn vạn câu nói có dịp tuôn ra. Và điều này ta phải có mặt bên phía người kia không? Nó cũng có mặt luôn trong phía của cánh đàn ông nữa. Nghĩa là chúng ta là những cảnh sát của nhau. Trong đời sống gia đình đôi khi nó có tình trạng như vậy. Mình cứ nhìn người kia cứ nhìn lại mình, và đôi bên trở thành như là những những cảnh sát rất là nghiêm trọng đang dòm ngó vào cuộc đời nhau rất là nghiêm trọng như vậy. Và thông thường chúng ta đều đang đi trên cái con đường này, và đó là một lý do nó làm cho cuộc đời của mình càng ngày càng ngột ngạt hơn. Và hạnh phúc là một cái gì rất là khó kiếm là như vậy. Thưa đại chúng, là chúng ta đã có dịp nói đến cái hạn chế của cái nhìn từ đôi mắt. Nó hạn chế hạnh phúc, nó hạn chế niềm vui, nó đem đến cho đời sống chúng ta rất là nhiều cái khó khăn. Do một điều kiện duy nhất, đó là do cái khả năng nói lầm thầm của ý thức chen vào khi mình nhìn bất cứ một cái sự vật gì, bất cứ một cái con người gì. Cho nên cái điều kiện đầu tiên chúng ta thực tập chánh niệm có thể làm được rất là đơn giản, đó là gì ạ? Đó là các vị hãy nhìn và đừng bao giờ khởi khả năng nói lầm thầm này, có được không? Từ trong đạo Phật rất là hay, gọi là nhìn như thật. Có một hôm A Nan rất là thắc mắc, nói như bạch Đức Thế Tôn, con nghe nói là khi các cái bậc giác ngộ chứng được thánh quả rồi thì cái cảnh giới của các ngài xinh đẹp, toàn là lưu ly bảy báo, giống như cái cảnh giới cực lạc của Đức A Di Đà. Chim nói pháp, gió rung qua cây, cây cũng biết nói pháp, và ao nước thì trong ao nước tám công đức, hoa sen lớn bằng bánh xe, vân vân. Thế mà cái cảnh giới Đức Thế Tôn đã thành chánh giác rồi, con thấy nào gò nõng, người xấu xí, xương rồng mọc đầy, không có cây gì đẹp hết. Thế Tôn nói: A Nan, ông nói là cái cảnh giới của ta nó không đẹp à? Ông hãy coi đây. Đức Thế Tôn đưa chân chạm xuống mặt đất vậy, thì A Nan bừng con mắt, thấy là hành tinh này, thấy đại địa này tuyệt vời, rất là đẹp. Dĩ nhiên đây là một cái câu chuyện trong văn học Đại Thừa rất là hay, và nó cũng hay đối với cái sinh hoạt tu tập chánh niệm của chúng ta. Cũng con mắt này, các vị chạm vào con người nở hoa. Các vị chạm vào đồ vật nở hoa. Cũng cái tai này, chúng ta đã từng chạm vào sự vật thì sự vật nở hoa. Cũng bàn tay này mà mình chạm vào cái cây lành trái ngọt kia thì cây lành trái ngọt thành cây xương rồng, không ai dám đụng. Rõ ràng là mình cũng có khả năng kỳ diệu như Đức Thế Tôn, chứ không phải là Đức Thế Tôn mới có khả năng đưa chân chạm đất thì đất thành vàng, có phải không? Các vị đã từng có cái nhìn mà nhìn một cái người ta nở ra như bông hoa, nhìn một cái là tim người ta rớt lợp đợp rồi. Thì cũng cái nhìn này, mình cũng từng có cái nhìn lúc nào đó mình nhìn cái là thiên hạ rất là khổ đau. Rõ ràng là từ cái nhìn, từ cái nghe mà chúng ta có thể làm được cho cuộc đời hạnh phúc hay không hạnh phúc. Thưa, chúng ta đang nói về cái nhìn như thật. Trước khi đi vào cái nhìn như thật thì tôi có một cái ví dụ và có một câu chuyện vừa kể để các vị có thể ý thức một điều là cũng cái khả năng của đôi mắt này, mình đã tạo được cái niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Cũng khả năng của đôi mắt này, mình gây bao nỗi buồn phiền cho người khác chỉ bằng cái nhìn thôi. Và thông thường cái khả năng của tu tập chánh niệm là mình làm thế nào hồi phục được cái thấy của mình, đem đến niềm vui, dâng tặng cái niềm vui cho người khác. Đó là cái công năng của tu tập chánh niệm. Mình gọi là dâng hiến niềm vui cho người kia. Cái điều đầu tiên phải có mặt là cái niềm vui trong ta phải có mặt. Anh có thể cho người ta những cái gì anh có, và không hề có cái chuyện anh chưa có và anh cho ai được bao giờ. Đây là điều, đây là nguyên lý rất là căn bản. Khi ta chưa có được cái niềm vui, ta chưa có được cái nhìn cắt hết những cái ý thức lao sao phù động, thì ta không thể tặng cái nhìn đẹp đẽ, trong sáng và an lạc đến người khác được. Cho nên điều đầu tiên các vị nhớ là khi tiếp xúc với con người, với sự vật, mình nên ý thức là hãy nhìn và đừng có cái khả năng nói lầm thầm này. Đó là điều đầu tiên chúng ta thử thực tập. Mình thử quét mắt nhìn một vòng thế này, mình đâu cần phải nói lầm thầm về người này, người này, người này. Những người mình từng quen biết, từng nhận diện, từng biết tên thì chỉ cần nhìn là biết tên rồi. Mà cái khả năng nhận diện và biết tên này nó đâu cần có những cái câu nói lao sao trong này. Các vị thử hồi phục lại, các vị nhận diện ra thì các vị thấy rất rõ điều này. Mà khi mình làm được cái việc này, có nghĩa là mình nhìn như thật. Nhìn như thật nghĩa là mắt mình tiếp xúc với người, tiếp xúc với cảnh mà không hề có khả năng khởi cái ý thức lao sao. Khi điều này mình thực tập được, mình làm được thì cái gì đó có mặt ở trong tự thân của mình. Tức là khả năng nhìn của mình rất là mênh mông. Mình không có bị hạn chế vào một đối tượng nào cả. Nó có hai cái trạng thái mà chúng ta nên ghi nhận của tâm thức. Một là mình nhìn mà mình khởi ý thức lao sao nói năng về con người kia, về đối tượng kia. Đó là nhìn mà nhìn bằng vọng thức. Thứ hai, mình cũng nhìn nhưng mình không thấy gì hết. Thì cái khả năng nhìn đó người ta gọi là nhìn trong vô ký. Và loại trừ hai cái nhìn này thì còn lại một cái nhìn trung đạo, là cái nhìn gì? Cái nhìn sáng rỡ, mênh mông, nhận biết mà không nói lầm thầm sao động này. Và khi cái nhìn đó có mặt, nghĩa là cái gì có mặt nữa? Thưa thiền sư, họ tu hành cực kỳ gian khó. Có khi ở trên núi cao, có khi ngồi thiền rách 7-8 cái bồ đòn, cũng chỉ làm một công việc là kéo cái nhìn về, làm cho nó được như thế, nó sáng rỡ trong phút giây hiện tiền và nó mênh mông, nó không dính gì với cái cảnh vật bên ngoài, nó không nói lầm thầm này thôi. Gọi một từ chính xác là cái nhìn như vậy, gọi là cái nhìn gì? An trú trong chánh niệm. Cái nhìn như vậy cũng gọi là cái nhìn gì? Cái nhìn của Phật tâm chiếu diệu hiện tiền, đang hiện diện chứ không có gì lạ cả. Chúng ta cứ nghĩ là mình đạt được niết bàn, đạt được vô sinh, thấy được cái tâm bất sinh bất diệt của mình là cái gì nữa, xa vời mênh mông, nó cầu kỳ lắm. Nhưng thưa không, niết bàn, tâm vô sinh, vân vân, nó là cái gì hiện tiền ngay nơi đây, và nó có mặt ngay trong phút giây này. Nếu mình khéo sử dụng là có mặt liền, chứ không phải là đợi tu hằng xa kiếp gì cả. Mở mắt nhìn thấy mọi vật mà trong này tâm thức không có một tiếng nói vọng động thì có mặt niết bàn rồi. Có mặt cái hiểu, người xưa gọi là cái liễu tri thường hằng. Không biết tôi vừa nói những điều này các vị có thể tiếp thu dễ không ạ? Tổ Lâm Tế có một câu nói là lục đạo thần quang vị tầng giáng cách. Tức là sáu cái con đường thần quang này nó chưa từng cách ly một sát na nào, một phút giây nào, một quãng không gian, thời gian nào cả. Nó luôn hiện diện, nó luôn ở trong ta. Nếu Đức Phật mà linh hiển thì phóng quang ra ở cửa mắt. Phật mà linh hiển trong ta thì có mặt ở lỗ tai. Đức Phật trong ta mà hiển linh thì có mặt trong lỗ mũi. Đức Phật trong ta mà hiển linh thì có mặt nơi lưỡi. Thấy, nghe, xúc, chạm, vân vân đều hiện khởi cái Như Lai tâm. đều có mặt ông Phật thật của chính mình. Nhưng mà sở dĩ ông Phật thật này không có thể sử dụng được là tại vì cái gì? Tại vì khi mình vừa nhìn là mình kéo theo một tràng ngôn ngữ đang nói trong lầm thầm. Tôi vừa nhìn thấy con người kia là tôi nói đúng là cái tướng ăn trộm. Tôi vừa nhìn thấy bông hoa là tôi nói thêm vài ba chữ trong đầu, đây là hoa cúc, chắc là Phật tử nào mua ở chợ đem vừa đem tới. Tại sao chưng cái bình hoa như thế này mà không chưng cái bình hoa thấp hơn? Vân vân và vân vân, ngàn vạn cái câu nói đồng thời nó có mặt trong tâm thức ta. Cho nên tức khắc là Đức Phật ẩn mất, đâu có hiện diện nữa. Cho nên chỉ cần làm một công việc nhìn mà không lạc vào trạng thái của lững đững lờ đờ vô ký, nhìn mà không nhận biết thì đó là trạng thái của vô ký. Nhìn mà nói năng lao sao, ý thức vọng động liên tục và những câu nói lầm thầm có mặt, gọi đó là nhìn của vọng thức. Loại trừ hai cái nhìn này thì ta còn lại một cái nhìn sáng rỡ, mênh mông, rõ ràng, hằng biết. Thì cái nhìn này là cái nhìn được gọi là nhìn như thật. Cái nhìn này gọi là liễu tri thường hằng. Thưa, chúng ta có một thói quen là nhìn thì thấy cái vật đối tượng của cái nhìn mà không hề thấy cái khả năng của cái nhìn. Giống như Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật có một đoạn rất là hay. Đức Phật nắm tay đưa lên hỏi A Nan thấy không? A Nan với Bạch Thế Tôn thấy. Đức Phật giấu hỏi như thấy không? A Nan nói dạ không. Đức Phật nói ông là điên đảo. A Nan nói dạ bạch Đức Thế Tôn. Thế Tôn hỏi khắp đại chúng vua quan cũng nói như con. Đức Phật nói không, tay của ta thì đưa lên và giấu phía sau lưng, nhưng mà cái thấy ông thì đâu có bị giấu bao giờ. Nếu cái thấy của ông mà không có thì làm sao ông thấy lúc tay ta đưa lên và tay ta để xuống? Ông phải có cái thấy thường hằng chứ. Đó là rõ ràng là cái thấy này không mất, không còn, phải không? Cái vật này, cái đối tượng này, cái con người kia vân vân thì có mất và còn. Nhưng mà cái thấy này mở mắt thì ta thấy, nhắm mắt ta cũng thấy. Hỏi những người họ đang khép mắt lại nghỉ ngơi, hỏi họ thấy gì, họ nói thấy tối đen. Thấy chứ, nhận diện được cái khả năng tối trước mắt mình. Và mình cũng đừng nghĩ là khi con mắt này hư là mất cái thấy. Con mắt này hư tức là cái bộ phận của bóng đèn hư thôi, mà điện vẫn còn. Bác sĩ y khoa giỏi, họ có thể đem một cái đôi mắt của người mới mất gắn vào đôi mắt mình. Nếu cái hệ thần kinh vẫn còn sử dụng được thì mình thấy lại, có phải không? Như vậy thì ở cái mặt cạn nhất của hình hài này thì rõ ràng cái thấy này là không sinh không diệt, tức là không có mất và không có còn cái gì. Chúng ta tu, thưa, cái điều tuyệt vời cao nhất là để thành Phật. Thành Phật có nghĩa là gì ạ? Và được vô sinh cái gì? Được niết bàn hiện tiền cái gì? Tức là không còn tử sinh lang thang kiếp luân hồi nữa. Không còn giống như Bùi Gián là ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chút xíu mà không ngờ ở mãi tới hôm nay. Nghĩa là mình về lại cái cội nguồn nơi đó mình đã ra đi. Mình đã từng lang thang lạc lõng trong cái cuộc đời luân hồi này nhiều quá này. Bây giờ mình mệt quá, mình ngán quá, chán quá, muốn về lại cái chỗ nghỉ ngơi yên bình. Thì cái chỗ đó gọi là Niết Bàn. Mà Niết Bàn là cái gì? Chỉ là cái nhận diện được trong tự thân của anh có cái khả năng là không sinh và không diệt thì gọi là Niết Bàn. Đức Phật nắm được yếu tố này, Đức Phật chứng đắc được cái điều này, cho nên Ngài gọi là hữu như y Niết Bàn. Tức là tâm thức lúc nào cũng an trú trong Niết Bàn, nhưng mà còn hình hài sinh diệt như mọi con người trần thế, chứ không có gì lạ cả. Và khi Ngài xả hình hài tứ đại này thì cái liễu tri thường hằng này, khả năng biết mênh mông này nó ở đâu? Nếu mà chúng ta có cái năng lực tu tập tốt, ta sống thường hằng với cái liễu tri thường hằng này, cái khả năng nhận biết không sinh không diệt không mất không còn này,
Thì lúc bây giờ khi hình hài này mất, ta ẩn vào, ẩn vào cái khả năng không sinh không diệt này, chứ đâu có chỗ nào khác đâu. Thì gọi là thể nhập vào trạng thái vô sinh và bất diệt. Thưa đại chúng, là mình ở cái mức độ cạn, là mình chấp mình là cái thân này, có phải không? Ta là cái này, mấy chục ký lô trong trần thế, ta lao sao sống bao nhiêu năm, ta nuôi dưỡng nó từng ngày. Sáng ra ta soi gương, ta thấy có một sợi tóc bạc, ta rất là buồn. Ta thấy có một cái răng mắt, ta rất là đau lòng. Ta thấy mặt có một nếp nhăn, ta rất là sợ, vì ta nghĩ ta là cái này. Người gắn chặt cuộc đời mình với cái thân này thì khổ nhiều hết, nhiều lắm. Nó có một cái gì trục trặc là rất là khổ. So sánh với cái thân kia mà thấy có gì thua sút rất là khổ. Người ta có cái lỗ mũi hơi cao cao, mình lỗ mũi hơi thấp chút là mình rất là buồn, tức mình, má mình sao sinh mình ra không có lỗ mũi cao như thế. Và rõ ràng là càng gắn chặt với cái này nhiều bao nhiêu thì người ta khổ bao nhiêu. Và trong cuộc đời này có những người họ không gắn chặt với thân, có phải không? Thân không quan trọng, họ gắn chặt cuộc đời họ với cái gì? Tri thức của họ. Có thể thân họ xấu, nhưng mà họ có tri thức, có học vị và có địa vị rất là lớn trong cuộc đời. Họ gắn chặt cuộc đời họ vào cái danh. Danh thì nó rõ ràng là nó không hình, không tướng, không ảnh, không tên. Thế nhưng mà người ta đụng vào cái danh thì nó còn đau hơn đụng vào thân nữa đó, có không? Mình mà có cái danh rất là lớn, được người ta gọi ông nọ ông kia, bây giờ có người xúc phạm mình, mình khổ hơn cái người đánh vào mình. Cái người bình dân họ khổ vì cái điều kiện thân thiếu ăn thiếu mặc thưa ít lắm. Nhưng mà cái người trí thức, cái người có địa vị trong xã hội, nhất là những người sinh ra trong cái chốn đài cát cung đình, ai mà đụng đến danh dự của họ thì họ mắt đổi mắt, răng đổi răng, liều chết chứ không thể tha được. Và người ta càng gắn chặt với danh bao nhiêu thì người ta càng khổ bấy nhiêu. Trong khi thân à, là sinh diệt vô thường. Danh là cái phù hoa rất là tạm bợ, ta cóp nhặt, ta ki cõm gom góp ở trong đời này mà thôi. Ví như mình không sinh được trên đất nước này, mình sinh ở Phi Châu, mình không có điều kiện học hành, mình sống trùi trụi giữa sa mạc mênh mông, đen thủi đen thui ấy, rồi làm gì có được cái danh của ông nọ bà kia đâu mà tự hào, mà kiêu ngạo, mà khổ sở đâu. Nghĩa là cái danh này là cái gì, nó mới có mặt gần đấy thôi, mới có mặt sau đấy thôi, nó chưa phải là cái gì theo cái cuộc đời mình. Mà mình gắn chặt cuộc đời mình vào nó thì mình khổ gấp nhiều lần so với gắn chặt với thân. Rồi mình gắn chặt cuộc đời mình với cái gì nữa? Với những cái sở hữu của thân. Sở hữu của thân gồm có này nhà nè, này đất nè, này vợ nè, này con, này chồng. Mà càng gắn chặt đời mình với những cái sở hữu chung quanh thì càng sao? Đâu có hạnh phúc gì đâu. Cái gì mà nó không phù du, có phải không? Cái của cải vật chất này nó là cái đồ bất động, mình có thể bưng cái này mình bỏ lại đằng kia, nó nghe lời, nó ngồi yên. Chứ cái con người chứ đâu phải là cái vật vô tri đâu mà mình có thể biểu nó ngồi, nó ngồi, biểu nó đứng được. Con mình sinh nó ra, mình biểu nó phải nghe lời mình, càng biểu nó nghe lời nó càng chống trái. Nhất là cái điều kiện, cái môi trường xã hội ở đây nó khác với Việt Nam. Mình đâu thể lấy quyền của ông cha là chúa của gia đình, mình biểu mày phải ngồi, mày phải học cho giỏi mà không được dở, mày phải chơi với Mỹ da trắng, đừng chơi Mỹ da đen. Nó đâu có nghe. Nó lớn lên là nó rất là tự động. Mình sinh nó ra đời, nó có một cái không gian rất là tự do của nó, nó có cái quyền chọn lựa của nó. Nhất là trong cái xã hội này, nó thương một cô gái mà nói mày phải thương có con bé là người Phật giáo nha, mày dẫn cái người Kitô về là tao từ mày luôn. Nó thách bố cứ từ, mẹ cứ từ, con thương nó thế thôi. Rõ ràng là mình làm chủ, làm sở hữu cái này thì nó dễ, nhưng mà làm chủ và sở hữu con người khó vô cùng. ấy thế mà tâm thức mình thì mình gắn chặt cuộc đời với gì? Tất cả những cái sở hữu chung quanh, những con người chung quanh. Và càng gắn chặt với nhiều bao nhiêu thì đâu có hạnh phúc gì đâu, khổ nhiều thế thôi. Đôi khi có những điều rất là trái. Trái là thế này. Trái đó là bao giờ cái tình thương của mình mà nó đủ vững dưng với cái chết, cái sống, cái đến cái đi của người thương thì mình mới hạnh phúc. Nói điều này thì người ta nói rất ư là phi đạo lý. Có phải không? Mình thương người kia mà có thể vững dưng được với cái điều kiện người kia đến và đi, chết và sống mới hạnh phúc, thì rõ ràng là nói điều này rất là trật với đạo lý. Nhưng mà thưa, đúng là như thế. Thực ra chúng ta gọi là thương nhau, gọi cái từ cho nó hay ho thế thôi. Nhưng mà rõ ràng là bên trong cái mà ta gọi là thương nhau ấy, nó có một cái gì? Có cái gì bên trong? Nó có một cái hợp đồng ràng buộc lẫn nhau. Đó là một. Nó có cái gì nữa? Nó có nhiều cái điều kiện đặt cho nhau là hai. Và khi mà những cái điều kiện này nó có một cái chút chênh lệch thì ta cảm thấy mình rất là bất hạnh. Người kia phải là sở hữu của tôi, phải là cái điều kiện để cho tôi hạnh phúc, do vậy tôi mới thương. Và khi mà cái điều kiện này nó rời mình, nó quay lưng lại với mình, thì cái tâm thức giận hờn, muốn hủy diệt nó lớn vô cùng. Và người ta tính đi tính lại là trong những cái cuộc thù hằn nhau, giết chóc nhau, thì chưa có cái thù hằn và giết chóc nào nó to lớn bằng cái sự thù hằn và giết chóc của cái tình trạng ngoại hôn, của tình trạng ngoại tình, vân vân. Tất nhiên là xã hội này thì tôi không biết thế nào, nhưng mà những xã hội Đông Phương thì nó cực kỳ nghiêm trọng vậy. Tóm là một điều là nếu mình gắn cái cuộc đời mình với cái thân này thì nỗi khổ 10, gắn cuộc đời mình với những cái danh phù hoa tạm bợ thì khổ gấp trăm, gắn cuộc đời mình với những cái sở hữu chung quanh thì khổ cũng không phải là ít. Tuy nhiên cái điều đau lòng đó là mình gắn cuộc đời mình với bất cứ cái thứ gì chung quanh rồi tất cả những thứ ấy đều, một là mình bỏ nó ra đi, hai là nó bỏ mình nó ra đi và không hề chào hỏi, không có cần hỏi ý kiến là mình có chịu hay không. Rõ ràng là như thế. Trong khi đó thì ta có một cái món vật rất là quan trọng để mình có thể gắn cuộc đời mình vào. Cái quan trọng nhất của đời sống mình là cái gì ạ? Cái thâm sâu nhất của con người, cái mà ta gọi là ta đi. Phật thì bảo con người vốn là vô ngã, nhưng mà trong cái dòng văn học Đại Thừa thì bảo rằng bản thân của mỗi con người đều có cái Phật tánh không sinh không diệt. Anh chứng được Niết Bàn là anh thể nhập được cái Phật tánh đó, anh mới có Niết Bàn. Chứ nếu không còn gì cả, không ngơ đi không gian, thế thì anh tu tới cuối cùng anh trở thành cái không ngơ thế ư? Cho nên trong cái dòng văn học Đại Thừa thì họ nói một điều ngược lại, đó là tự thân của mỗi chúng sinh đều có các Phật tính không sinh không diệt. Nó dùi trong bụi trần nhiều kiếp, nhưng mà chỉ cần nhận diện được thì có thể sử dụng nó một cách linh hoạt. Nó ở trong cái hình hài ngũ uẩn này, nó không chạy trốn đi đâu cả. Và nếu nói theo ngôn ngữ nhà thiền thì cái Phật tánh này, cái thể Niết Bàn này, cái tâm không sinh không diệt của chính bản thân của các anh các chị đây, nó hiển hiện, nó có mặt trong cái nhìn, trong cái nghe, trong cái ngửi, trong cái nếm. Thông minh một chút thì cũng nhìn, mà nhìn của cái nhìn Phật tâm đang hiển lộ. Không thông minh một chút thì cũng cái nhìn, mà nhìn bằng cái phiền não và khổ đau. Cho nên trong cái nhìn mình khéo quay lại một chút xíu, nhận diện ra, thì cái nhìn này nó thể hiện được cái gì? Cái tâm thể không sinh và không diệt thể hiện được cái niết bàn hiện tiền thế thôi. Và làm thế nào để mời gọi niết bàn có mặt, làm thế nào nhìn mà có Phật tâm có mặt? Thưa, đó là con đường mà chúng ta đang triển khai, là con đường nhìn như thật. Tôi lặp lại, ta có một thói quen nhìn hững hờ, nhìn mà không thấy, nhìn trong cái trạng thái tâm thức đang vô ký. Thói quen thứ hai là nó có mặt, cái khả năng ý thức lao sao phù động, nhìn là nói lầm thầm, nhìn là nói lầm thầm. Chưa bao giờ nhìn cái điều gì quá một phút đồng hồ mà không có khả năng tư duy nói thầm này cả. Trong khi cái khả năng của ý thức, tức là khả năng nói thầm này, nó hạn chế vô cùng trong cái sinh hoạt của đời sống chúng ta. Nó có mặt, nó làm cho mình mất cái khả năng trực giác. Thay vì mình rất là bén nhạy, rất là thông minh, nhưng mà cái khả năng nói lầm thầm này nó làm cho tâm thức của mình càng ngày càng già đi, càng mũ đi, càng mất khả năng linh hoạt đi. Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng mình là cái khả năng nói thầm này, bên sau nó không còn gì cả. Thưa, không có đúng. Các vị nên nhớ một điều là cái gì mình gọi là tôi thấy, tôi biết, tôi nhận diện được thì cái đó là cái bên ngoài. Tôi thấy cái chuông là cái vật bên ngoài. Thân này là thân của tôi, tức là tôi là cái khác, mà thân này là vật sở hữu của tôi. Giống như tôi nói xe tôi thì xe là vật sở hữu, mà tôi là cái này. Thì quay trở vào trong, tôi nói thân này của tôi thì tôi là cái khác, mà thân này là cái vật sở hữu mà thôi. Rồi tôi nói cái ý thức lao sao này là của tôi. Thế thì ý thức nó là cái sở hữu, cái bị tôi lấy, bị tôi dùng lấy, mà không phải là tôi. Tôi là cái nằm bên sau làm chủ nó kia, có phải không? Khi ý thức ta khởi lăng xăng, ta nói lầm thầm, các vị mà tĩnh tâm, các vị thấy nó hay không? Thấy chứ. Nó từng càng đang nói lầm thầm, mình thấy chứ, mình nhận diện được chứ. Như vậy thì nó là cái gì? Cái bị nhận diện. Mà cái bị mình nhìn thấy là không phải sở hữu của mình, không phải là cái thật Phật tâm chiếu diệu của mình, không phải là cái thể niết bàn không sinh không diệt của chính mình. Cái thể niết bàn không sinh không diệt là Phật tánh của mình, thì nó phải nằm bên sau nữa. Nó có khả năng nó bao trùm luôn cả thân và tâm. Ý thức này lao sao phù động bên trong của cái thể niết bàn đó. Mà chỉ cần mình làm một việc nhận diện được từng phần như thế, thì loại trừ hết tất cả những cái đó, thì cái còn lại là gì? Cái còn lại là cái nhìn như thật. Cái này cái là liễu tri thường hành, cái nó có mặt với chúng ta suốt một ngày một đêm, nếu thông minh thì nhận diện được. Mây ở trên trời bay qua và bay lại, thách nó bay tới đâu nó cũng vẫn ở trong bầu trời mà thôi. Nếu mà ta ngẩng đầu lên, ta nhìn trời, ta chú ý đến mây thì ta chỉ thấy mây mà thôi. Nhưng mà cùng một lúc cũng cái nhìn này mà mình nhìn thấy bầu trời xanh, thì mây nó cứ bay nhưng mà mắt mình vẫn đang thấy bầu trời. Bầu trời đang hiện diện. Cùng một cách như vậy, mình nhìn vào cái tâm thức đang lao sao phù động này, có thể là nó đang lao sao, đang nói lầm thầm cả ngày, nhưng mà mình thông minh thì mình thấy cái gì? Cái không nói. Thông minh thì thấy trời, và không thông minh thì thấy mây. Nhìn vào này, nhìn vào bên trong của mình, thông minh thì mình thấy cái khả năng liễu tri thường hằng, tức là cái tâm Phật chiếu diệu. Và không thông minh thì mình chỉ thấy cái khả năng nói lầm thầm suốt mà thôi. Cùng một cách như vậy, cái quan trọng là mình có xoay lại khéo nhận diện được hay không, chứ không phải là ai người này nhiều người kia ít, người nọ có người kia không gì cả. Cái quan trọng là cái nhiệt tình đối với sự tu tập. Cái quan trọng là đối với cái con đường dài mênh mông của cõi tử sinh, mình đã chán hay chưa, mình có thèm muốn đi về, đến cái vùng đất Niết Bàn, nơi đó mình sinh ra hay chưa? Nếu mà thực sự mình là người ham thích tu học thì mình chỉ cần nhận diện được những cái gì mà mình nhận diện từ bên ngoài cạn cho tới chiều sâu, và cái còn lại cái khả năng liễu tri nhận biết tất cả những đối tượng, thì cái đó được gọi là cái tâm thể không sinh không diệt của anh. Và nếu mình sống được với cái đó thì cái gì có mặt? Thưa, tất cả những cái nỗi buồn niềm vui của thế nhân tự nhiên nó lần lần nó rơi hết. Đó là cái mức độ cạn nhất. Mức độ thứ hai là gì? Tự thân ta là suối nguồn hạnh phúc tuôn chảy rạc rào. Cái hạnh phúc mà mình đang có hiện giờ đều phụ thuộc vào người này, người nọ, người kia, phụ thuộc vào cái nhà, cái cửa, cái xe. Có cái đó thì hạnh phúc, vắng cái đó thì nỗi buồn có mặt. Nhưng mà một khi mình mở được cánh cửa bên trong để hạnh phúc mình nó chảy ra, thì có cũng hạnh phúc mà không cũng hạnh phúc. Có phải không? Không hề có cái gì lấy được hạnh phúc, lấy đi được hạnh phúc của ta hết. Tại vì hạnh phúc là cái gì bên trong nó chảy ra mà. Cho nên có thì ta cũng hạnh phúc, mà không thì ta cũng hạnh phúc. Ở một mình cũng hạnh phúc, mà ở với ngàn vạn người mình cũng hạnh phúc. Thực ra người tu mà nhận diện được cái điều này thì ta có thể ở chốn non cao ta tu cũng được, ta ở chỗ ồn ào ta tu cũng được. Ta sống giữa thế trần thiên hạ đẩy mình lên chính về để lại mình thì cũng mỉm cười, mà họ dẫm mình với bùn đen thì mình cũng mỉm cười. Họ có thể dẫm được hình hài này, họ có thể hủy nhục được danh dự mình, chứ cái khả năng này ai mà lấy được, ai mà hủy nhục được? Có phải không? Cái khả năng liễu tri thường hằng này, khả năng này là khả năng vô sinh và bất diệt. Nó là cái duy nhất còn lại theo ta trong suốt cuộc tử sinh. Còn tất cả những cái này, cái danh này, cái nhà, cái cửa, cái chùa này đều là cái phù hoa tạm bợ, có rồi không, đến rồi đi. Và tất cả những cái mà sở hữu xung quanh cũng thế, cùng một con đường đến và đi, còn và mất. Nhưng mà cái này mới là cái thường hằng ở lại với ta. Không ai đụng đến ta được, không ai hủy nhục được cái này cả, cũng không ai tôn vinh được nó cả. Nó là nó lồng lộng như trời xanh mong manh thế thôi. Và khi mình nắm được cái này rồi thì sao? Hạnh phúc tuyệt vời. Nắm được cái này rồi sao nữa? Là xuống tầng chơi một chốc hoặc chơi nhiều hơn một chốc cũng chẳng có làm sao cả. Ưa ở thì ở, ưa đi là đi. Thiền sư ngày xưa ta tưởng chừng các ông ghê gớm, chứ có gì ghê gớm đâu. Ông chỉ làm một việc thế thôi, tức là ông quay lại, ông nhận diện cho được trong cái hình hài vô thường này nó cái có cái thường còn, trong cái suy nghĩ mất còn lao sao phù động này nó có cái yên lặng tĩnh tại và thường hằng. Trong cái niềm vui nỗi buồn khởi lên và sinh diệt hàng ngày này, nó có một cái nhận diện được, nhìn được cái nỗi buồn niềm vui. Nỗi buồn niềm vui thì đến rồi đi, có rồi không, còn mất. Nhưng mà cái nhận diện được nỗi buồn niềm vui thì nó từng sững, nó lồng lộng, nó mênh mông, làm gì có chuyện mất mà còn, đến mà đi. Có một cái ví dụ rất là hay, tôi hay dùng nó để ví dụ, và mỗi một lần lặp lại thì tôi nghĩ nó mới. Ví dụ của cái người, một là anh đứng trên dòng sông, hai là anh nhảy xuống dòng sông bị nó đẩy anh đi. Ví dụ như các vị có cái cơn giận, tôi ví dụ cơn giận để cho dễ nhận diện. Cơn giận nó ùng ùng nó kéo đến như một con voi lớn, nó đến nó tàn phá cả một vùng đất đai, và tới chừng nó đi mất, nó phóng quế lại vài cái bãi phân của nó rất là to, khiêu khích cái chọc ghẹo mình đó. Và nó đi mất, mình mới thấy bây giờ mình nói tại sao nó tới, mình không ngăn chặn được, mình không dẹp nó được để cho nó tàn phá cả ruộng vườn. Đó là trường hợp mà chúng ta thường mắc phải khi có cơn giận tới. Nó ùn ùn, nó kéo tới, nó tàn phá mình, nó tàn phá, nó làm cho mặt mình đỏ gay, nó làm cho mình buông ra những lời rất là nóng nảy, mất tư cách hết. Nhưng mà khi cơn giận nó ra đi rồi thì một cái trạng thái tâm hành nó lại có mặt tiếp theo, nó dày dò mình, nó là sự hối hận, có phải không? Nhưng mà nếu mình có khả năng thực tập chánh niệm một chút thì mình giống như là cái người đứng nhìn thấy con voi đằng kia nó đang đi tới, nó đi tới rồi nó đi qua, cũng giống như là mình là cái người đứng trên dòng sông nhìn cái cơn giận như một luồng chảy. Làm thế nào ta có thể làm gì được? Có hai trường hợp. Một là khi cơn giận nó đến với ta, ta thấy mình là cơn giận, ta sùng sục, ta đổ lửa. Hai, cái trường hợp thứ hai, khi có chút thực tập thì khi cơn giận đến, mình nhìn được cơn giận, có phải không? Mình nhìn được cơn giận thì cơn giận là cái gì? Là cái đối tượng bị mình nhìn. Cơn giận là một cảm giác, một cảm thọ của tâm hành chứ không phải là ta. Ta nhìn được nó tức là ta đang đứng và nó là cái, đó là con voi đang biểu diễn, đó là dòng sông đang chảy. Cái này tôi nghĩ là đại chúng có chút thực tập thì các vị sẽ nhìn ra vấn đề này rất là dễ. Các vị lưu ý là có những lúc mình giận, có những lúc mình buồn, có những lúc vân vân, cái trạng thái tâm mình nó nhiều thay đổi. Nhưng mà ý thức một chút thì có lúc mình thấy là nó là cái đối tượng mình thấy, mình nhận biết. Nhưng mà có những lúc mình quên thì mình là nó, chứ mình quên mất là mình là cái người đang nhận diện đó. Thì hai cái trường hợp này nó có thể xảy ra. Cái quan trọng chúng ta tu tập là chúng ta làm một việc là nó đến, mình nhận diện được nó. Anh đừng làm gì cả, anh đừng nói là mày phải cút khỏi tâm thức ta cái cơn giận đi, cái cơn giận kia, hay là cái nỗi buồn này mi không có dễ thương cho nên mi phải cút khỏi ta. Mình làm cái công việc đó, mình ra lệnh như thế, mình khởi cái tâm thức đàn áp là một, bạo hành, bạo động của nó là hai, thì tức khắc mình đang trút năng lượng vào để cho nó hùng hổ, nó lớn mạnh, và không có cách gì làm cho nó bốc khói bay đi cả. Trong khi chỉ cần làm một việc đơn thuần là gì ạ? À? Nhận diện nó thôi, gọi tên nó thôi, chỉ mặt nó thôi, mi là cơn giận, mi là nỗi buồn, chỉ cần nói như thế thôi. Mình nói một lần nó rồi nó có thể quên, thì mình nói lần thứ hai là mi là cơn giận, mi là nỗi buồn, thế thôi. Không làm một cái một, không khởi một cái tâm là loại trừ, bác bỏ hay là làm gì cả. Mình chỉ cần nhận diện là đủ. Và khi mình nhận diện nó thì tự nhiên nó bốc khói bay đi mà không cần một cố gắng nào cả. Và như vậy rõ ràng là cơn giận đến, niềm vui đến, nỗi buồn đến, nó là dòng sông đang chảy, mình là người đứng bên dòng sông nhìn nó chảy thảnh thơi, không dính gì ta cả. Và nó không còn có khả năng lôi kéo mình, hủy hoại mình, tàn phá mình. Cái điều này các vị phải thực tập. Đầu tiên con voi nó đến, nó tàn phá, nó ra đi. Rồi ra đi rồi mình mới hối hận. Dần dần con voi kia nó tàn phá gần đến mình, nó vừa lớn mạnh là mình nhận diện nó thì nó biến mất. Và lâu dần khi khả năng thực tập chúng ta giỏi hơn thì thấy nhúc nhích cây rừng đằng xa thì ta biết đó là voi, thì nó không có khả năng tàn phá mình được. Thưa, con đường của thực tập chánh niệm nó đòi hỏi điều thứ nhất là cái nhiệt tình của mình. Mình có cảm thấy thích thú hay không? Có cảm thấy cái con đường tu tập là cái con đường quan trọng nhất mà cuộc đời mình xin gửi gắm cho nó hay không? Mình chưa cảm thấy cái sinh hoạt tu tập nó cần yếu cho cuộc sống mình như hơi thở thì lững lơ chơi thôi, nhưng mà thấy nó quan trọng thì tự nhiên ta có một cái kinh nghiệm về sự thực tập. Và khi cái sự thực tập này có mặt, dần dần tâm thức mình sáng hơn, dần dần là cái bản chất của cái khả năng liễu tri thường hằng này hiện rõ hơn. Hiện rõ hơn có nghĩa là gì? Có nghĩa là ta sống miên mật hơn với cái tâm thể vô sinh bất diệt của chính mình. Có nghĩa là ta an trú trong Niết Bàn càng ngày càng nhiều hơn. Và khi an trú được trong Niết Bàn càng ngày càng nhiều hơn có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái con đường tử sinh hứa hẹn là được cắt đứt ngang đây trong một kiếp sống này. Thưa đại chúng, là dường như hơn 4 giờ rưỡi, chúng ta dừng ở đây. Mình dạ.
Hỏi một câu.
Dạ rồi, mời cô.
Nhìn như thật á, với lại nhìn thật như thị đó, có khác nhau
không? Thưa, điều trước tiên á, là cái ngôn ngữ, cái từ ngữ trong Kinh Phật rất là mong manh. Có dịp chúng ta sẽ chia sẻ về thập như thị. Như thị tánh, như thị tướng, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh. Có phải không? Của Kinh Pháp Hoa. Tất nhiên ở đây thì tôi chưa muốn đi vào văn tự chữ nghĩa nhiều. Cái điều mà chúng ta chia sẻ nơi đây là tôi muốn các vị quay lại, nhận diện được cái điều gì cần làm của tâm thức mình để thực tập. Thế thôi. Và rõ ràng là nó có những cái sự liên hệ rất là gần. Đầu tiên chúng ta có thể hiểu mức độ cạn nhất như thế này. Tự thân của cảnh trí như hoa hồng, như cây xanh, như nắng vàng, nó không mang trong tự thân nó cái gì gọi là buồn, cái gì gọi là vui, cái gì gọi là đẹp, cái gì gọi là xấu cả. Cái vui, cái buồn, cái đẹp, cái xấu là do cái gì có mặt? Do khả năng ý thức của mình gửi vào. Mình nói nắng vàng, mình nói cỏ úa, mình nói đất gò nỏng, thì nó chưa có tạo thành một cái ý niệm gì nhiều lắm, chưa tạo thành cái cảm tính của tâm thức mình. Nhưng mà mình nói hai câu thơ Nguyễn Du thôi là người ta nghe nó khác liền. Xè xè nắm đất bên đàn, rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh, tức là nó có cái nỗi buồn chan vào rồi. Cho nên cái điều đầu tiên mà chúng ta có thể làm được đó là khi anh nhìn, khi chị nhìn mà loại trừ hết cái ngôn ngữ diễn đạt của tâm thức thì gần với cái nhìn như thật, cũng gọi là nhìn như thị. Nhìn như thị là như thế, nhìn tiếp xúc mà không hề có một cái ý niệm, không cái khởi ngôn ngữ tư duy chen vào thì gọi đó là nhìn như thị, như thật. Mùa thu là mùa thu chứ nào hề có mùa thu chết, mùa thu sống, hay là mùa thu lá bay con nai vàng ngơ ngác gì đâu, không hề có. Nhưng mà tâm thức con người đặt ra nhiều thứ chuyện rồi chúng ta cùng cộng tác vào. Lời thơ kia sẽ nghĩ nó hay, nó du dương là tại vì không phải một mình Nguyễn Du làm được. Rừng thu phong đã nhuộm màu quang sang, không phải là một mình Nguyễn Du có thể làm cho câu thơ đó nó có cái khả năng nó lay động lòng mình, mà do vì lòng mình cũng, tâm thức mình nó cũng đóng góp vào một phần của những lời thơ ấy, câu ca ấy. Cho nên khi nghe tự nhiên nó tác động vào lòng, thế thôi. Cho nên cái đầu tiên chúng ta có thể tiếp xúc được để nhìn được như thật, nghe được như thật là anh hãy nghe, chị hãy nghe thế nào, mà đừng có khả năng khởi cái ý niệm lao sao nói thầm về nó, vắng bặt đi tất cả những cái ý thức về nó, thì cái nhìn đó, cái tiếp xúc đó gần với như thật. Như thật, như thị, nó cùng một nghĩa, rất là gần nhau. Thưa dừng ở đây được chưa ạ? Chắc được rồi ha. Thưa chúng ta chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.